Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 7 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Thái Nguyên dự kiến hoàn thành tháng 7 năm 2024. Giải bài toán thiếu thừa nhà văn hóa cơ sở. Người vác tù và trách nhiệm với công tác phòng cháy. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch hơn 15 ha tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng làm hơn 13 ha, còn lại là diện tích đất giao thông thủy lợi và đất khác không phải giải phóng mặt bằng. Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh ở thời điểm hiện tại với tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 200 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Theo thiết kế, sân vận động có quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, diện tích sân bóng đá đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Đường pit xe bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng theo tiêu chuẩn IAAF. Khu vực thi đấu các môn điền kinh như nhảy cao, nhảy xa đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2024. Để đảm bảo tiến độ này, hiện nay thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cũng đang tập trung thực hiện hạng mục san nền, quyết tâm đảm bảo tiến độ dự án. Đến nay, việc thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý dạy học. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cấp học triển khai chương trình chuyển đổi số theo kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường. Xây dựng 28 đơn vị điển hình về chuyển đổi số, trong đó tập trung xây dựng 2 mô hình trường học thông minh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng tổ chức các lớp tập huấn về công tác chuyển đổi số, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ cốt cán chuyển đổi số, tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Các trường học tích cực hoàn thiện việc thu thập thông tin, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên, liên thông 100% dữ liệu báo cáo lên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phần mềm nghiệp vụ trong toàn ngành, áp dụng các phần mềm quản lý văn bản, kiểm định chất lượng giáo dục, hồ sơ công việc điện tử, triển khai dạy học trực tuyến, giáo dục tích hợp với kiến thức công nghệ số, phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng. Thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường, đẩy mạnh thanh toán học phí không dùng tiền mặt, khai thác hiệu quả học liệu số. Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình hoạt động Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trong Tháng Thanh niên. Theo đó, để thực hiện chương trình, Đoàn Thanh niên phường sẽ triển khai đội hình tình nguyện công chức áo xanh làm việc vào các ngày thứ bảy trong tháng 3 để tạo điều kiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung xử lý, giải quyết các văn bản, thủ tục hành chính còn tồn đọng, tư vấn cho người dân các thủ tục hành chính theo quy định. Qua tuần đầu tiên thực hiện, đã có hàng chục văn bản, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được các công chức thanh niên làm việc tại các bộ phận như tư pháp, văn hóa xã hội, địa chính xây dựng được xử lý. Ngoài ra, nhiều công chức áo xanh còn tận tình hướng dẫn nhiều người dân và tổ chức về các bước thực hiện cải cách hành chính mức độ 3 và 4. Việc làm này được nhiều doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa của tuổi trẻ phường Tân Lập trong Tháng Thanh niên năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan các câu lạc bộ phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ tư năm 2023. Tới dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Tham gia liên hoan có 34 đội, mỗi đội gồm 5 người là cán bộ, hội viên phụ nữ đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ phụ nữ của các cơ sở hội trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Các đội trải qua 2 phần thi gồm phần thi chào hỏi với thời gian tối đa 5 phút nhằm giới thiệu về câu lạc bộ và các thành viên tham gia đội tuyển. Phần thi năng khiếu với thời gian tối đa 10 phút, các đội có thể biểu diễn các thể loại như hát, múa, nhảy dân vũ, ngâm thơ, kể chuyện, tiểu phẩm với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Liên hoan là dịp để các cơ sở hội phụ nữ tuyên truyền giới thiệu về các mô hình câu lạc bộ phụ nữ hoạt động có hiệu quả, giúp các cấp hội rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ. Liên hoan cũng là dịp để các cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ. Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, 2 giải nhì, 3 giải ba và 26 giải khuyến khích cho các đội tham gia dự thi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Tiến Phong, sinh năm 1989 ở tổ 5 phường Tân Thành về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2023, Hoàng Hữu Tân, sinh năm 1980, hộ khẩu tổ 8 phường Quang Vinh cùng Vũ Ngọc Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu tổ 4 phường Tân Thành và Trần Tiến Phong dùng xe ô tô tải biển kiểm soát 20C18625 của Phong đến nhà chị Nguyễn Thị Mai Hát ở gần khu vực sân bóng Thái Hưng thuộc tổ 6 phường Gia Sàng để trộm tài sản. Tại đây, nhóm đối tượng dùng đồ để mở cổng, sau đó cậy cửa ngách vào trong mở cửa chính rồi lấy đi nhiều tài sản. Theo kê biên của cơ quan điều tra, có 56 danh mục đồ đạc các đối tượng đã trộm cắp, trong đó có nhiều tài sản có giá trị lớn, được định giá khoảng 500 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp được các đối tượng chở bằng hai chuyến xe tải mang về nhà Phong và Hùng để cất giấu. Theo chị Hát trình báo, ngoài tài sản, gia đình còn mất khoảng trên 200 triệu đồng tiền mặt. Do có sự theo dõi từ trước, các đối tượng biết gia đình chị Hát dọn đến được một thời gian, song chưa vào ở, nên nhiều đồ đạc còn để sẵn trong các thùng giấy, không có người trông coi. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng trộm cắp tài sản. Trong thời gian 18 giờ sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của người bị hại, đội cảnh sát hình sự công an thành phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh làm rõ, bắt giữ đối tượng và thu hồi vật chứng của vụ án. Hai đối tượng Hoàng Hữu Tân và Vũ Ngọc Hùng đang bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời vận động gia đình đưa đối tượng đến đầu thú về hành vi phạm tội của mình để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội đánh bạc. Theo điều tra của cơ quan công an, sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023, một nhóm 7 thanh niên, hộ khẩu đều ở xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã tập trung thuê một phòng ở nhà nghỉ thuộc tổ 8 phường Đồng Quang để đánh bạc với hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền. Đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Một đối tượng ngồi xem chưa tham gia ván bạc nào. Lực lượng chức năng đã thu giữ bộ bài đánh bạc cùng các dụng cụ các đối tượng đánh sóc đĩa và hơn 8 triệu đồng trên chiếu bạc. Theo điều 321 Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội đánh bạc như sau: người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc tội quy định tại điều 322 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên, sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, tái phạm nguy hiểm, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Như vậy, đối với tội đánh bạc thì mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường Lê Hữu Trác, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định số 14746 ngày 31 tháng 12 năm 2021 và quyết định số 8436 ngày 7 tháng 10 năm 2022 về việc thu hồi trên 686 m2 đất, trong đó có 70 m2 đất thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm của bà Mai Thị Nguyệt, tổ 9 phường Tân Lập. Vào các ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày 7 tháng 10 năm 2022 và 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 3 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trong đó hộ gia đình bà Nguyệt được phê duyệt với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, bà Nguyệt đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhất trí bàn giao mặt bằng. Ngày 9 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định 481 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường với tổng số tiền trên 15,6 triệu đồng, bổ sung tài sản cho gia đình bà Nguyệt. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã nhiều lần mời công khai chi trả tiền bồi thường, hai lần ban hành thông báo về việc đề nghị bà Mai Thị Nguyệt bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay bà Nguyệt chưa nhất trí nhận tiền bổ sung tài sản và chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được giao một suất tái định cư tối thiểu cho con trai, không nhất trí với một số đơn giá bồi thường tài sản đã được phê duyệt. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời ý kiến của bà Mai Thị Nguyệt, trong đó nêu rõ hộ bà Nguyệt không đủ điều kiện giao thêm suất tái định cư tối thiểu và đơn giá bồi thường tài sản đã được áp dụng đúng theo quy định. Về tái định cư, hộ bà Nguyệt thuộc trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở. Tại thời điểm thu hồi đất có nhiều thế hệ cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất. Căn cứ Điều 6, Nghị định số 47, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ bà Nguyệt đủ điều kiện giao đất tái định cư. Tuy nhiên, hộ bà Nguyệt lựa chọn hình thức tái định cư là chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp liền kề của gia đình với diện tích trên 380 m2 sang đất ở. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao chỉ giới tại thực địa cho hộ bà Mai Thị Nguyệt. Như vậy, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định quyết định có liên quan có thể khẳng định Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với hộ bà Mai Thị Nguyệt là đúng và đủ theo quy định. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tiếp tục tổ chức vận động thuyết phục bà Mai Thị Nguyệt nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ bà Nguyệt không phối hợp thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Tân Lập xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự để thi công thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 79 NQHDNZ ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Như nhiều địa phương khác, sau sáp nhập, thành phố Thái Nguyên có nhiều nhà văn hóa dôi dư nhưng lại không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trước thực trạng trên, thành phố Thái Nguyên đã ban hành đề án phát triển thể chế văn hóa giai đoạn 2022-2025. Đây được xem là lời giải cho bài toán thiếu, thừa, nhà văn hóa được đông đảo người dân mong đợi. Năm 2020, sau khi sáp nhập, tổ dân phố số 8 phường Quang Trung có tổng số hơn 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Trong tổ dân phố đã có 2 nhà văn hóa để người dân sinh hoạt. Tuy nhiên do số hộ dân đông nên bà con vẫn không có đủ chỗ ngồi khi có hội họp. Để khắc phục tình trạng trên, người dân thường phải dựng rạp ngoài sân để tổ chức hội họp hoặc chia thành hai cụm tổ chức sinh hoạt tại hai nhà văn hóa, gây nhiều khó khăn cho nhân dân, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ tổ dân phố. Tình trạng trên cũng là thực trạng chung của nhiều xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua. Theo số liệu thống kê, sau sáp nhập, toàn thành phố có 401 xóm, tổ dân phố, có 501 nhà văn hóa, trong đó số nhà văn hóa đang sử dụng là 371, dôi dư là 130. Hiện trạng nhà văn hóa có nơi thừa, có nơi còn thiếu. Công năng diện tích sử dụng nhỏ hẹp do xây dựng nhiều năm, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Trang thiết bị được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của các xóm, tổ dân phố. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, tháng 7 năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã ban hành đề án phát triển thể chế văn hóa giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu của đề án là xây dựng, tổ chức hoạt động nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa của thành phố. Mục tiêu cụ thể, thành phố dự kiến sẽ xây dựng 10 trung tâm văn hóa thể thao phường, hỗ trợ xây dựng mới 100 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng 216 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, mua sắm trang thiết bị đối với 316 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Tổng kinh phí thực hiện trên 103 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Đề án được ban hành là niềm mong đợi của đông đảo người dân, được xem là lời giải cho bài toán thiếu thừa nhà văn hóa sau sáp nhập. Bà Lê Thị Cậy, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8, phường Quang Trung cho biết.
Thì lúc đầu là cũng muốn là làm gọi như là nhà văn hóa đa năng ấy, đổ bê tông hết toàn bộ sân xong làm kiểu nhà vòm lên chung quanh lên xong là để bóng truyền hơi rồi cầu lông rồi là bóng bàn các thứ. Thế nhưng mà hiện nay là đang chờ cái cơ chế hỗ trợ. Đấy, sau khi mà biết được cái đó thì sẽ họp và sẽ tính toán. Trong năm nay thì sẽ cố gắng là sẽ dự toán sẽ là như thế nào đấy thì sẽ họp và xin ý kiến nhân dân. Và dân chủ.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết.
Sau khi thực hiện cái đề án sắp xếp sắp nhập tổ dân phố, thì cái dân cư và cái hộ dân ở tại các cái tổ dân phố thì tăng lên rất nhiều. Cho nên việc sinh hoạt tại các cái nhà văn hóa thì cũng có những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như là cơ sở vật chất, quy mô, rồi diện tích thì không đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và cái đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 thì Ủy ban nhân dân phường đã rà soát và cũng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về cái nhu cầu của người dân ở trên địa bàn về xây mới và sửa chữa các nhà văn hóa, và nhân dân ở trên địa bàn thì rất đồng tình ủng hộ và vui mừng phấn khởi khi mà biết được những cái nội dung cốt yếu ở trong cái đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Để đề án được thực hiện hiệu quả, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức rà soát nhu cầu thực tế của nhân dân, hiện trạng đất đai. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo từng năm. Trong 100 nhà văn hóa xây dựng mới, cả giai đoạn dự kiến thành phố sẽ xây 54 nhà trong năm 2023, 30 nhà năm 2024 và 16 nhà vào năm 2025. Đối với việc sửa chữa, năm 2023, thành phố sẽ cải tạo 121 nhà, năm 2024 cải tạo 74 nhà và 21 nhà vào năm 2025. Còn với những nhà văn hóa dôi dư, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giao cho các xóm, tổ dân phố quản lý, thu hút nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng thành sân chơi, vườn hoa, khu tập thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chờ tỉnh cho cơ chế để triển khai thực hiện đề án. Như vậy, có thể nói, đề án phát triển thiết chế văn hóa được ban hành, triển khai thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố và giải quyết được vấn đề dôi dư nhà văn hóa mà người dân băn khoăn lâu nay. Người dân mong mỏi tỉnh và thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm để đề án sớm được thực hiện.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến công tác phòng cháy chữa cháy, nhiều người thường nghĩ ngay đến các cán bộ chiến sĩ với đầy đủ thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng lao vào đám cháy để cứu người và tài sản. Nhưng bên cạnh đó, còn những người làm công tác ở cơ sở cũng có đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa và chữa cháy. Ông Nguyễn Bá Thắng, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên là một điển hình. Vừa đến địa bàn tổ dân phố 4, phường Phú Xá, chúng tôi đã nghe được các nội dung tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trên hệ thống loa truyền thanh. Đó đều là những chỉ dẫn rất thiết thực với các hộ gia đình, từ việc nhắc nhở thường xuyên kiểm tra, để hàng hóa và đồ dùng dễ cháy cách xa nơi đun nấu và các nguồn nhiệt khác, kiểm tra khắc phục các hỏng hóc của hệ thống điện để hạn chế nguy cơ chạm chập, bảo quản sắp xếp đồ dùng trong gia đình ngăn nắp đúng quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn, không dự trữ xăng dầu, cồn trong nhà khi không cần thiết. Vừa vận hành hệ thống loa truyền thanh, ông Nguyễn Bá Thắng, tổ trưởng tổ dân phố 4 vừa chia sẻ, trên cơ sở nội dung tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng, chúng tôi biên tập lại theo hướng dễ hiểu, ngắn gọn và mang tính nhắc nhở. Phần thu âm được phát định kỳ trên hệ thống loa truyền thanh của tổ để người dân cùng nắm bắt. Tổ dân phố 4, phường Phú Xá có 290 hộ, đặc thù là bám trục quốc lộ 3 và một số tuyến đường nội thị. Phần lớn gia đình xây dựng nhà ở kết hợp sản xuất, buôn bán và có phòng cho thuê trọ. Ngoài ra, trên địa bàn còn có công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam, công ty kim loại màu Thái Nguyên và gần trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và gây khó khăn nhất định cho công tác quản lý. Với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố, ông Nguyễn Bá Thắng bên cạnh phụ trách nội dung tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên hệ thống loa truyền thanh còn thường xuyên trực tiếp đến các hộ nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp phòng cháy cần thiết. Năm 2020, ông Thắng đề xuất chi ủy chi bộ thống nhất trong ban công tác mặt trận để phân chia tổ dân phố 4 thành các cụm dân cư, giúp thuận lợi hơn trong quản lý nhân khẩu tạm trú, đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Tháng 8 năm 2022, ông tiếp tục đề xuất thành lập hai tổ liên gia tự quản an toàn phòng cháy chữa cháy, tổng cộng gần 40 thành viên. Các hộ trong tổ ký cam kết thực hiện quy định phòng cháy, tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời xử lý sự cố cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Điều đặc biệt là các hộ trong tổ liên gia đều trang bị bình chữa cháy, chủ động lắp đặt hệ thống chuông báo cháy tại vị trí thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Doanh, người dân tổ dân phố 4, phường Phú Xá chia sẻ, với mô hình này, bất cứ gia đình nào xảy ra sự cố cháy nổ thì hệ thống chuông báo cháy sẽ phát huy tác dụng, nhanh chóng thông báo để các hộ lân cận kịp thời ứng cứu bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và xây dựng mô hình phù hợp, cơ bản các gia đình tại tổ dân phố 4 đều đã tự trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, chủ động mở lối thoát hiểm thứ hai trong nhà và ký cam kết đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Tổ dân phố 4 cũng duy trì tốt việc thông tin, phối hợp với các trường học, doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Sự tận tâm trách nhiệm của cá nhân ông Nguyễn Bá Thắng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2022. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 7 ngày 8 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có hai loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.